Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 1 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 13B. Kể cả việc bú mớm dưỡng dục. Sữa mẹ là do máu của mẹ biến thành. Điều này đạo diễn Quách Tuấn Kiệt trong Thiên Hạ Phụ Mẫu đã dụng tâm cực khổ. Vợ của ông khi cho con bú, ông đã đem sữa này bỏ trong một cái bình nhỏ, bỏ trong bình thủy tinh, đậy kín lại. Kết quả để đó 20 năm. Khi con gái đi lấy chồng, hy vọng con xuất giá nhưng vẫn không quên ơn dưỡng dục của mẹ. Kết quả lấy ra thì thấy toàn bộ đều biến thành màu đỏ sẫm. Ông rất xúc động. Thực sự, sữa mẹ là máu biến thành. Cho nên ân đức bú mớm dưỡng dục, tẩy điều bất tịnh. Chúng ta trước 3 tuổi đều không kiểm soát mình được. Đại tiểu tiện đều do cha mẹ giúp cho chúng ta thu dọn. Mỗi ngày tôi đi ra, đều nhìn thấy rất nhiều tả phơi ở đó. Điều khiến tôi nhớ tới ân đức tẩy rửa thứ bất tịnh này. Kể cả diễn hành ức niệm. Chúng ta đi học xa nhà, như tôi thường xuyên ở ngoài. Cha mẹ cũng thường lo lắng cho cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, chúng ta học đại học, nên đưa cha mẹ đến nơi của mình ở để cho cha mẹ an tâm. Bản thân mình phải thu dọn chỗ ở cho tốt, kể cả thói quen sinh hoạt của mình cũng phải tốt, nếu không cha mẹ phải lo lắng rất nhiều. Thâm gia thể tuất ân. Nhất là khi chúng ta sanh bệnh, cha mẹ đều hướng lên trời cầu nguyện, đem bệnh tật trút lên người họ, đừng để con cái của họ phải chịu đau khổ. Quý vị coi, em bé sốt cao nằm đó khóc oe oe, mẹ ở bên cạnh nhìn mà chảy nước mắt. Thậm chí, đứa nhỏ nếu như phải làm phẫu thuật, tôi nghĩ cha mẹ đều sẽ hết sức đau đớn. Dao cắt trên người con mà đau ở tim cha mẹ. Ơn thấu hiểu sâu sắc đầy. Trong quá trình cha tôi chăm sóc tôi, thì tôi đã cảm nhận rất sâu sắc. Thể chất tôi không tốt, có lúc dễ bị cảm, bị sốt. Có lúc nửa đêm 2-3 giờ sáng vẫn chưa hạ sốt, cha tôi thức dậy mấy lần. Có thể nửa đêm sau đó thực sự là hạ sốt rồi, cha tôi đặt tay lên trán tôi. Thực sự cha tôi cũng không biết con mình còn thức. Tôi chỉ là không mở mắt ra mà thôi. Cha tôi để tay xuống. Cảm giác hạ sốt rồi. Lúc đó, cục đá đè trong lòng mới rớt xuống. An tâm rồi, mới đi nghỉ một chút. Ở đây không có ngôn ngữ gì. nhưng có thể cảm nhận được tấm lòng của cha tôi. Từ bàn tay của ông, cha của tôi hôm sau còn phải đi làm. Đa phần cha mẹ chúng ta đều phải đi làm. Nhưng khi chúng ta bị bệnh, họ hầu như cả đêm không ngủ được. Hôm sau còn phải gánh vác trọng trách đối với gia đình. Kế đó, sau cùng cứu cánh lân mẫn ân. Tức là, cho dù chúng ta hôm nay 70 tuổi, 80 tuổi, vẫn là con của cha mẹ. Cho nên, mẹ sống 100 tuổi, vẫn lo cho con 80 tuổi. Cha mẹ, đối với chúng ta thường lo lắng, thương yêu suốt đời. Bất kể bây giờ chúng ta bao nhiêu tuổi cũng đều là con của họ. Cho nên những ân đức này chúng ta không được quên. Như vậy, mới cảm nhận được nhu cầu của cha mẹ trong từng chi tiết cuộc sống để làm tròn hiếu tâm này. Dân tộc của chúng ta bây giờ hết sức coi trọng hiếu đạo. Pháp luật đã thông qua. Pháp luật bảo đảm quyền ích người lớn tuổi. Cho nên, tất cả con cái trong pháp luật đều có trách nhiệm nghĩa vụ hiếu dưỡng cha mẹ mình. Tất nhiên, đây là căn bản làm người, chứ không phải pháp luật quy định thì chúng ta mới làm. Nhưng dân tộc chúng ta có pháp lệnh như vậy cũng hiệu triệu đến toàn thế giới. Hiếu dưỡng cha mẹ là căn bản làm người. Xin hỏi mọi người, nhất định phải hiếu dưỡng cha mẹ ở xã hội Tây Phương có pháp luật như vậy không? Cho nên, rất đáng quý, con cháu của dân tộc chúng ta vẫn không quên căn bản hiếu đạo này. Nếu như chúng ta toàn bộ đều Tây hóa, pháp luật Tây Phương không nói tới phải tận hiếu. Hơn nữa, hình như sau 18 tuổi, cha mẹ và con cái sau bao nhiêu tuổi đó thì tách riêng. Sau đó già rồi thì du viện dưỡng lão, con cái không cần nuôi. Cho nên pháp luật như vậy tôi thấy không áp dụng được. Điều này rõ ràng là nói với con cái sau này không cần chúng hiếu thuận cha mẹ nữa. Và chúng ngay cả hiếu đạo cũng không hiểu, làm sao chúng biết làm người? Con người như vậy, xã hội như vậy sẽ có phước báo sao? Cho nên, chúng ta bây giờ nhìn thấy tai họa nhiều như vậy là không còn phước báo nữa. Một điều an ủi là, bây giờ do dân tộc chúng ta dẫn đầu coi trọng hiếu đạo. Bây giờ toàn thế giới đều nhìn vào dân tộc chúng ta, không chỉ là kinh tế của chúng ta, quan trọng hơn nữa là gì? Văn hóa truyền thống mới có thể khiến chủ nghĩa công lợi trên toàn thế giới quay về với đạo nghĩa, quay về với hiếu đạo. Sinh ra là con cháu thánh hiền, chúng ta cũng phải đem tinh thần hiếu đạo, tinh thần đạo nghĩa của thánh hiền dùng cuộc đời chúng ta biểu dương ra. Đây cũng là đang hoằng dương thánh giáo. Quý vị làm được rồi, tất cả mọi người nhìn vào sẽ rất cảm động, sẽ học theo quý vị. Chúng ta vừa nói tới câu chuyện của Mạnh Bội Kiệt, cô hồi 8 tuổi. Tôi thấy khi cô lãnh thưởng, kể ra câu chuyện của cô, bên dưới khóc quá trời. Quý vị có coi qua câu chuyện này chưa? Coi rồi. Quý vị có chảy nước mắt không? Không có à. Người nghe chuyện của Mạnh Bội Kiệt mà không khóc thì là bất hiếu. Đúng rồi, đây đáng lẽ là hiếu tâm vốn có của mỗi người, nghe xong chuyện của cô thì đều cảm động. Kể cả khi chúng ta nghe đạo diễn Quắc kể, người ta hỏi ông thấy hạnh phúc trong cuộc đời của ông là gì? Ông nói, tôi về tới nhà mở cửa ra, có thể gọi một tiếng mẹ. Đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nghe xong rất cảm động. Trong tục ngữ, thường nói tới bất hiếu cha mẹ, trời đánh thánh đâm. Lần trước có kể một ví dụ cho mọi người nghe. Thính phụ ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu. Nghe lời vợ không nuôi mẹ mình. Đưa mẹ của mình đến Amlico. Cuối cùng mẹ rất hận, ôm hận mà chết. Sau khi mẹ mất không lâu, người vợ cũng sanh bệnh nặng mà chết. Cái đó, chưa tới mấy ngày, người chồng cũng chết luôn. Kết quả, quan tài hai người còn chưa đi chôn lại bị sét đánh dở. Kết quả mùi hôi thối từ thi thể của hai người họ bay xa rất nhiều dặm. Người ở trong vùng đều chấn động. Biết điều gì? Bất hiếu với cha mẹ thực sự là trời đánh, sét đánh. Ngay cả mảnh đất chôn thân cũng không có. Tiếp theo kinh văn lại nói, trọng ti tài, bạc phụ mẫu, bất thành nhân tử. Coi trọng tiền tài, bạc bẽo với cha mẹ, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không chăm sóc. Căn bản không xứng đáng làm con của người ta. Cho nên lúc nãy tôi nói với mọi người, đức là gốc, hiếu là gốc, tài là cái gì? Là ngọn. Trọng tiền tài, khắc nghiệt với cha mẹ, thì gốc ngọn điên đảo. Đó là gì? Ngay cả cái căn bản làm người cũng không có. Làm sao còn trời đất nào mà dung chứa chúng ta? Chẳng phải bị ông trời thu hồi về sao? Cho nên mọi người có nhận thấy, bây giờ mở báo ra, những ví dụ bị sét đánh ngày càng nhiều. Do người bây giờ đều không biết hiếu thảo. Người biết hiếu thảo thì khuynh gia bại sản cũng phải cứu cha mẹ. Không hiếu thảo, trọng tiền tài, cho dù họ rất có tiền thì vẫn bỏ rơi cha mẹ. Có một ví dụ hồi thời nhà Thanh. Hồi thời Càn Long, trấn Nam tầm Hồ Châu, có người con cờ bạc, nợ nần, về nhà đòi tiền mẹ mình. Mẹ anh ấy đã hết tiền rồi, anh nói áo trên người mẹ đi cầm, cũng lấy được một ít tiền. Người mẹ rất bất lực, bà nói, chiếc áo này mẹ tới nhà chị con rồi sẽ cởi ra đưa cho con. Đứa con sợ lấy không được, cùng mẹ đi thuyền qua sông. Lúc đó người mẹ nghĩ trong bụng, mẹ lên bờ rồi sẽ đưa cho con. Người mẹ sắp xuống thuyền, đứa con thấy sợ mẹ mình không đưa, liền kéo áo đó lại không cho mẹ xuống thuyền, nhất định phải cởi áo khoác ra để cho anh ấy đi cầm. Cứ ở đó níu qua níu lại, anh ta đẩy mẹ xuống sông. Kết quả mẹ anh ấy bị chết đuối, còn anh thì về nhà. Về tới nhà, anh nói với vợ, mình lấy cho tôi một cái chum lớn. Vợ của anh cũng không biết anh kiếm cái chum để làm gì. Cái chum đựng gạo rất là lớn. Cuối cùng thì người vợ đi lấy cái chum đó, thì nghe sấm đánh vang. Sau đó lấy chum qua đưa cho chồng rồi đi làm việc. Một lúc sau quay đầu lại, không thấy chồng đâu nữa. Khi mở cái chum ra, thì thấy chồng của mình đã chết trong chum rồi. Hơn nữa, máu thịt bầy nhầy, không thấy cái đầu đâu. Cô sợ muốn chết liền đi tìm hàng xóm. Hàng xóm nhìn vào, ngay cả đầu cũng không còn. Có phải là cô đã mưu hại chồng mình không? Liền đưa người vợ tới quan phủ. Kết quả muốn đi tới quan phủ thì phải qua sông. Qua sông. Đến chỗ đó thì thuyền bị kẹt lại. Kẹt lại, nhìn xuống thì thấy một thi thể ở đó. Chính là thi thể của người mẹ. Sau khi vớt người mẹ lên bờ, trong tay của người mẹ cầm đầu của đứa con trai. Trong chung thì mất cái đầu rớt xuống sông, ở trong tay của người mẹ. Cho nên đây là sự trừng phạt của ông trời. Chuyện này xảy ra cách chúng ta không xa. Là một ví dụ khoảng hơn 200 năm trước mà thôi. Cho nên, bất hiếu với cha mẹ là tội lỗi lớn nhất trên thế gian. Cho nên trong Hiếu Kinh nói, 3.000 tội trong ngũ hình, không gì nặng bằng bất hiếu. Thời xưa, những tội hết sức nghiêm trọng thì chia thành 5 loại. Hơn nữa trong 5 loại này có 3.000 điều. Điều là phải phán tội nặng. Hơn nữa trong 3.000 điều này, điều nặng nhất là bất hiếu. Cho nên, câu kinh này khiến cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hiếu thuận là gốc của tề gia. Nhất định phải dùng thân giáo của mình truyền lại gia đạo này. Tiếp đó, chúng ta xem câu kinh phía sau. Gả con thì chọn rể hiền, không cầu lễ nặng. Lấy dâu thì tìm thục nữ, không mong hồi môn. Gả con gái thì phải giúp chúng chọn lựa. Rể hiền ở đây là người chồng hiền lương. Tức là tìm con rể, phải tìm người hiền lương có đức hạnh. Trong giáo huấn của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Đạo Gia có nói, nam bất trung lương, nữ bất nhu thuận. Cho nên tìm người nam tốt, hiếu, trung, lương thiện là tiêu chuẩn quan trọng. Tìm vợ, tìm con dâu, hiếu, nhu, thuận là tiêu chuẩn quan trọng. Lý vợ thì yêu cầu thục nữ. Từ thục này là chỉ người nữ hiền thục có đức hạnh. Không mong hồi môn. Không tính toán, không tham cầu điều gì. Liêm là của hồi môn. Hậu liêm là của hồi môn hết sức thịnh soạn. Gả con thì chọn rể hiền, không cầu lễ nặng, tức là không cầu vàng bạc, xính lễ lớn. Câu này thực ra nói với chúng ta, tìm đối tượng cho thế hệ sau của mình, thì phải trọng đức, không được trọng lợi. Mọi người có thấy những câu này đều đang dạy chúng ta trong ngũ luân, cái gì là gốc, cái gì là ngọn. Nam nữ, thành vợ thành chồng, gốc là nghĩa, lợi là ngọn. Quý vị kết bạn cũng như vậy. Ngày nay, quý vị ở trong đoàn thể. Quý vị muốn tìm công ty như thế nào, lãnh đạo như thế nào? Là người trọng nghĩa. Họ thực sự đang phục vụ xã hội. Còn quý vị muốn tìm cấp dưới tốt, cán bộ tốt, cũng phải tìm người trọng nghĩa, khinh lợi. Quý vị tìm người trọng lợi, sau cùng công ty này sẽ bị họ làm cho đổ vỡ. Có nhiều công ty rất lớn đã bị vài người làm đổ dở rồi. Đó là do họ dùng người mà gốc ngọn đảo đi. Cuộc đời có câu tục ngữ nói rằng người tính không bằng trời tính. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, chúng ta phải biết đo lường. Cho nên, các vị trưởng bối, các bạn, cuộc đời quý vị có cán cân không? Có thường đem cái cán cân này ra, cân cái nào nặng, cái nào nhẹ không? Câu này có phải bảo chúng ta hãy lấy cái cân ra không? Gả con gái là vàng bạc quan trọng hay đức hạnh của con rể quan trọng? Cần thử coi, cái nào nặng? Bản thân của quý vị đều phải lấy ra cân. Quý vị không có phản ứng. Phải biết cân. Đây đều là lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Quý vị cân sai rồi, rất có thể hạnh phúc của bản thân quý vị hoặc thế hệ sau quý vị đều không còn nữa. Vật nào phân theo vật nấy, người và người là cùng nhau giao cảm. Tư tưởng, quan niệm của chúng ta sai lầm, làm sao có thể chiêu cảm thông gia tốt được? Con rể và con dâu tốt. Trao đổi với mọi người về Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, có thấy cán cân cuộc đời của chúng ta đã lấy ra mấy lần rồi? Quý vị có nhớ không? Quý vị không nhớ nữa à? Trước đây, có nói với mọi người, nhân cách của con cái quan trọng hay là kiếm tiền quan trọng? Kiếm tiền rồi, nhân cách con cái không lành mạnh, không cùng con mình trưởng thành. Vậy, quý vị có thể dùng bao nhiêu tiền để mua lại nhân cách lành mạnh của con? Kể cả con của mình từ hồi nhỏ chỉ ăn ở bên ngoài so với những em ăn cơm mẹ nấu, tố chất sức khỏe cũng không giống nhau. Chúng ta lại đem bao nhiêu tiền ra mua lại sức khỏe của con mình? Tôi thấy rất nhiều người mẹ hết sức dụng tâm chăm sóc gia đình. Con cái của họ rất mạnh khỏe, học hành, sự nghiệp, thể lực đều tốt hơn người khác rất nhiều. Sức khỏe là thứ theo chúng suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ mẹ ra ngoài kiếm tiền, con cái toàn ăn ở bên ngoài, sức khỏe không tốt. Xin hỏi chúng ta có thể đem bao nhiêu tiền để mua sức khỏe của con cái? Những việc này đều phải đo lường lại. Cho nên hiểu lý rồi, cái cân này mới thường đem ra. Thực ra câu này, gả con thì tìm rể hiền, không cầu lễ nặng. Câu này hết sức quan trọng. Tại sao? Ông ngoại của Đức Khổng Tử hiểu rất rõ điểm này. Cho nên đem con gái gả cho cha của Đức Khổng Tử là thúc lương hộp. Cho nên câu nói này rất quan trọng, nếu không thì không có Đức Khổng Tử. Ông ngoại của Đức Khổng Tử vì muốn tìm chồng cho con gái của mình, Liễu Phàm Tứ Huấn, Tích Thiện Chi Phương, mở đầu đã nói, nhan thị tương dĩ nữ thể thúc lương hộp. Muốn gả con gái thì làm việc gì? Không phải nhìn xem nhà họ có tiền hay không, mà tra lại tổ tiên của họ có thánh hiền nhân hay không. Kết quả tra ra, tổ tiên có rất nhiều thánh hiền nhân, liền đem con gái gả cho cha của Đức Khổng Tử là Thúc Lương Hộp, sinh ra Đức Khổng Tử. Cho nên chúng ta cảm tạ ân đức của Đức Khổng Tử, còn phải cảm tạ ông ngoại của Ngài. Không có ông ngoại của Ngài thì hôn sự này không thành, không sanh được Đức Khổng Tử. Cho nên sanh ra một thánh nhân rất khó. Thứ nhất, ông ngoại phải có trí huệ. Thứ hai, mẹ phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng. Các vị phụ huynh, Câu này quý vị thực sự hiểu rồi. Gả con thì tìm rể hiền, không cầu lễ nặng. Rất có thể Đức Khổng Tử thời nay sẽ được sanh ra từ thái độ đúng đắn của quý vị. Người xưa hiểu rồi, chúng ta hiểu rồi, cũng có thể làm theo họ. Lấy dâu thì tìm thục nữ, không mong hồi môn. Tính toán chỉ nhìn vào trước mắt. Nhà cô gái này rất giàu có. Cưới về rồi, gia đình của mình bớt vất vả rất nhiều. Tôi từng nghe nói gì nữa? Người nam nói lấy một cô vợ có tiền, đỡ phải phấn đấu 20 năm. Tôi bình luận họ một câu. Vô dụng. Đàn ông mà còn tính tới chiêu này còn gọi là đàn ông sao? Đàn ông sống tới mức không biết phân như thế nào. Đúng không? Miếng cơm cũng phải dựa vào phụ nữ còn gọi là đàn ông sao? Cho nên đàn ông bây giờ không giống đàn ông. Đàn ông lại chạy đi làm đẹp. Người xưa để lại một đoạn khiến cho chúng ta phải suy ngẫm. Kết giao vì lợi, lợi hết tình tan. Kết giao vì thế, thế nghiêng tình tuyệt. Kết giao vì sắc hoa rơi ái tàn. Kết giao vì đạo, cùng trời cuối đất. Vì lợi mà kết bạn hoặc tìm người yêu. Lợi hết rồi, thì giao tình này cũng xa cách. Thậm chí không còn lợi nữa thì ly hôn cũng có. Kết giao vì thế. Do họ có địa vị mà mình kết giao. Ngày nay địa vị của họ không còn nữa, thì giao tình cũng đoạn tuyệt. Thế nghiêng tình tuyệt. Kết giao vì sắc. Vì nữ sắc mà qua lại kết hợp với nhau. Vậy thì hoa rơi là thời thanh xuân tươi đẹp của con người không thể trường cửu, nó sẽ thay đổi. Sau cùng chán chê vợ mình. Hoa rơi là không còn xinh đẹp nữa. Có thể gặp người xinh đẹp hơn, họ sẽ thay lòng. Đây là ái tàn. Tàn là thay đổi, tình yêu thay đổi. Cho nên những kết giao như vậy không có kết quả tốt. Nhân như vậy, quả như vậy, những nhân này không tốt thì sao có kết quả tốt được? Nhưng kết giao vì đạo, cùng trời cuối đất. Kết hợp vì đạo nghĩa, không phân ta người, đồng cam cộng khổ. Trong lịch sử có tấm gương rất tốt. Tống Hoằng, một đại thần thời Đông Hán. Hồi đó, chị của Hoàng đế Quan Vũ Đế là công chúa Hồ Dương. Chồng đã qua đời, nàng thành quả phụ. Hoàng đế hy vọng tìm giúp chị một người chồng tốt. Chị rất coi trọng Tống Hoằng. Hoàng đế liền giúp chị mình mai mối. Dùng một câu nói trong xã hội. Tất nhiên câu nói này cũng không thỏa đáng. Nói rằng, quý dị giao, phú dị thê, nhân tình hồ. Có địa vị rồi, thì đổi bạn, đổi bè. Có tiền tài rồi, thì đổi thê, đổi thiếp. Đây là tình trạng của con người sao? Tống Hoằng nghe xong, hiểu ngay ý của hoàng đế. Muốn mai mối với ông. Kết quả ông liền nói, bần tiện chi giao, bất khả vong. Những người bạn đã từng giúp đỡ khi nghèo túng thì không thể quên ân đức tình nghĩa của họ. Tào Khang chi thê, Tào Khang là chánh thất. Cùng mình lam lũ một đời như vậy. Người vợ thời lập nghiệp gian nan, bất hạ đường, tuyệt đối không từ bỏ chánh thức của mình. Tào Khang chi thê hạ đường. Nói như vậy, Hán Quan Vũ Đế cũng cảm thấy hổ thẹn. Câu này trở thành một câu danh ngôn thiên cổ. Tình nghĩa của Tống Hoàng đối với vợ của mình đã chấn động triều đình đương thời bấy giờ. Người ta không dám vì địa vị cao mà phản bội vợ mình. Thậm chí hậu thế, bây giờ chúng ta nghe tới câu chuyện này, giáo sư Lưu Dư Lệ, trường đảng Trung ương Trung Hoa, đã từng chia sẻ chuyện này. Kết quả có quan viên khi tan lớp đã chạy tới cảm ơn cô, nói rằng vốn dĩ định ly hôn. Nghe xong câu chuyện của Tống Hoàng thì tâm hổ thẹn khởi lên, không dám phản bội vợ mình nữa. Cho nên, các vị trưởng bối, các bạn, những câu chuyện hay phải nhớ nhiều một chút. Hễ có cơ hội là kể cho bạn bè người thân nghe, có thể sẽ thức tỉnh lương tri của họ. Bây giờ ở trong đầu mọi người có bao nhiêu câu chuyện? Đây đều là những câu chuyện kinh điển phải ghi nhớ. Quý vị nếu như thực sự khuyên được một người, khuyên họ không ly hôn nữa, công đức vô lượng, thế hệ sau của họ, tổ tiên của họ sẽ hộ trì quý vị, cảm ơn đức của quý vị. Câu này không chỉ là chọn bạn đời. Kể cả việc chọn bạn, kể cả việc quý vị dùng những cán bộ quan trọng, kể cả việc chọn lựa. Nhân duyên của quý vị đều nên coi trọng đức hạnh, coi trọng hiếu đạo. Bây giờ có một mục Đại học Bắc Kinh nhấn mạnh. Học sinh nếu như không hiếu thuận sẽ bị đuổi học. Điều này rất tốt. Từ học viện cao nhất coi trọng hiếu đạo. Hơn nữa, hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, hiệu trưởng Chu Kỳ Phụng cũng không hề đơn giản. Ông đã biểu diễn đạo hiếu rất tốt. Mẹ của ông 90 tuổi đại thọ. Ông quay về chúc thọ, hai mẹ con ôm nhau òa khóc. Hồi mẹ của ông 80 tuổi, ông bận việc ở bên ngoài, kết quả không về kịp, ông hết sức hối tiếc. Cho nên nói, khi mẹ đại thọ 90 tuổi, con nhất định sẽ ở bên cạnh. Không chỉ nội quy nhà trường quy định như vậy, hiệu trưởng còn lấy thân làm mẫu để giáo dục học sinh toàn trường, hết sức đáng quý. Chúng ta xem tiếp câu tiếp theo. Thấy phú quý thì nịnh nọt là hổ thẹn nhất. Thấy bần cùng thì ngạo mạn là đê tiện nhất. Trước đây, tôi từng bảo học sinh của mình. Hồi đó tôi đang dạy lớp 6. Các em cũng có đọc Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Kết quả khi các em đang đọc, điều khiến cho tôi hết sức hiếu kỳ là bài kinh văn này, khi các em đọc đến một câu trong đó, âm thanh đột nhiên cao lên. Tôi liền chú ý nghe, rốt cuộc là câu nào? Chính là câu này. Sao các em lại đọc vậy? Thấy phú quý thì nịnh nọt, là hổ thẹn nhất. Thấy bần cùng thì ngạo mạn là đê tiện nhất. Từ hổ thẹn và đê tiện đều rất nhấn mạnh. Cho nên tôi liền nghĩ, thực ra quý vị coi, đạo lý này quý vị chưa nói với các em đã cảm nhận được rồi. Tức là điều khiến cho người ta chịu không nổi, khiến cho người ta coi thường nhất là hành vi gì? Tức là hành vi như vậy. Thấy người phú quý thì bợ đỡ, nịnh nọt, a dua, không có nhân cách. Người ta nhìn vào thì coi thường họ. Cho nên quý vị thấy phú quý thì nịnh nọt. Ngày nay quý vị có đi về tới đâu đi nữa, giàu có tới đâu đi nữa, người ta cũng coi thường chúng ta. Do thái độ này, bản thân nó là một sự tham cầu. Thái độ tham cầu phú quý ở địa vị cao, nhưng lại không được người ta tôn trọng. Cho nên đệ tử quy nói với chúng ta, hạnh đạo đức và tài nghệ không bằng người phải nỗ lực. Một người không ngừng coi trọng sự nâng cao đức hạnh của mình được người tôn trọng. Nếu quần áo và ăn uống không bằng người, không nên buồn. Cho nên phải trọng đức chứ không trọng hiền tài. Quý vị coi mấy câu này đặt chung với nhau thì toàn bộ đều là đức là gốc, tài là ngọn. Một người coi phú quý là sự truy cầu trong cuộc đời mình thì không còn nhân cách, biến thành người đáng hổ thẹn nhất. Cái đó, coi phú quý là truy cầu trong cuộc đời, tâm tham ngày càng nặng, cuộc đời càng ngày càng không vui. Do tham cầu phú quý, tham cầu dục vọng. Dục là gì? Hố sâu không thấy đáy. Càng tham cầu thì tới sau cùng cầu không được sẽ đau khổ. Bây giờ những người truy cầu danh lợi phú quý là niềm vui trong đời thì rất là nhiều, cho nên càng cầu càng khổ. Cho nên bây giờ người bệnh tâm thần rất là nhiều. Khoa học gia nói, hồi 1-2 tuổi, con người bình quân một ngày cười 180 lần. Kết quả người bây giờ, sau khi thành niên thì bình quân mỗi ngày chỉ cười có 7 lần. Càng sống càng không cười nổi. Đây là do mục tiêu cuộc đời họ đã sai lầm. Xin hỏi mọi người, quý vị có gặp qua người thân bạn bè nào nói, tôi cố gắng cuộc đời nỗ lực như vậy, dụng tâm làm việc như vậy, mục tiêu của tôi là khiến cho mình cười không nổi. Quý vị có gặp qua người như vậy chưa? Không có chứ. Nhưng người bây giờ đa số đều như vậy. Cho nên cuộc đời bước chân ngắn dài không phải điều quan trọng nhất, phương hướng phải đúng. Truy cầu danh lợi không phải con đường vui vẻ trong cuộc đời, phải là cuộc đời truy cầu đạo nghĩa thì mới vui vẻ. Truy cầu sự nâng cao linh tánh trí huệ thì mới vui vẻ nhất. Sư trưởng của tôi trong túi một xu cũng không có, nhưng quý vị coi ông cụ 87 tuổi cười một cái là như cải lão hoàn đồng, giống như em bé vậy. Như chúng ta bây giờ sống tới 30-40 tuổi, càng sống càng cười không nổi. Da cười nhưng thịt không cười. Càng sống càng khổ. Cho nên làm thiện là vui nhất, giúp người là vui nhất. Cha mẹ đều còn, anh em vô sự. Có thể hiếu thuận cha mẹ, có thể sống cùng anh em, không phân ta người. Đó là niềm vui lớn trong cuộc đời. Ngẩng đầu không hổ với trời, cúi đầu không thẹn với người, xứng đáng với lương tâm. Đây đều là niềm vui chân chính trong cuộc đời. Thấy bần cùng, bần cùng đã rất đáng thương rồi, quý vị còn ngạo mạn, còn sỉ nhục người ta, còn khiến cho người ta khó xử. Đi tiện nhất, từ tiện này, không phải là không có tiền, không phải là không có địa vị, là cái gì? là có thân thể của con người, nhưng lại làm những việc không có nhân cách. Đó chẳng phải là rất đê tiện sao? Cho nên con người vì hành vi mà cao quý, không phải vì địa vị mà cao quý. Cụ Hứa Triết không có tiền, hay có tiền đều đi quyên góp, nhưng cụ được phong làm quốc bảo của Singapore. Do cụ luôn làm việc giúp người, có tinh thần cống hiến, cho nên cụ cao quý. Cho nên quý vị có tiền tới đâu, có địa vị tới đâu đi nữa, nhưng hành vi quý vị lại trái ngược với nhân cách, đó là đi tiện, khiến cho người ta coi thường. Đi vì quý vị rất cao, người ta cũng coi thường quý vị. Cho nên, thấy bần cùng không thể ngạo mạn, tự mình hạ mình xuống. Thấy bần cùng thì phải sanh tâm xót xa, giúp đỡ yêu thương. Giống như Phủ Điền Lâm Thị trong Điểu Phàm Tứ Huấn. Có mẹ già ưa làm thiện, làm bánh cho những người nghèo khổ. Hơn nữa, lại rất hoan hỷ tặng cho người ta. Có một người mỗi ngày xin của bà 6-7 cái bánh, xin được 3 năm, bà đều rất hoan hỷ cho ông ấy. Cho nên thấy bần cùng thì sanh tâm từ bi, yêu thương họ, chăm sóc họ. Kết quả thế hệ sau của Lâm Thị, số người thi đậu công danh, thì nhiều như một lít hạt mè vậy. Phúc Kiến chúng tôi có một câu nói, Trần Lâm nửa thiên hạ, thế hệ sau của Lâm Thị hết sức nhiều, cũng có liên hệ với Phủ Điền Lâm Thị này. Những câu hôm nay giảng đều giúp cho chúng ta cảm nhận sâu sắc. Đức là gốc, hiếu là gốc, nghĩa là gốc làm người. Tình nghĩa, ân nghĩa, đạo nghĩa là gốc rễ, tiền tài là ngọn. Chúng ta không thể sống một cuộc đời gốc ngọn điên đảo được. Đồng thời, con cháu chúng ta phải biểu diễn cái gốc rễ đó ra, đưa thế giới này quay về con đường bình thường. Được rồi. Cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.